không có tiền thu. Mà trong này á, ở trong này những bà trong làng Di Đà là cái gì những thầy giỏi nhất, hiểu không? Những bà cụ nào đang ở trong làng Di Đà đưa tay thầy coi. Rồi đưa xuống. Ở trong này có tháng nào thầy không lấy tôi với bà một đồng nào không? Hả? Tôi đưa cái chương trình ăn ngày ba bữa mà lấy có 200 đồng một tháng đó, mắc không quý vị? Hả? Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều 200 đồng, mắc hay rẻ? Bốc lộ quý vị cái gì? Rồi trong này đó quý vị thấy rồi, có những người mà đã trả là vì hoàn cảnh không có ở trong làng đã trả phòng. Có ai đã từng có phòng rồi đã trả phòng lại chưa? Đưa tay đi. Con đưa tay lên. Thầy trả tiền lại chưa? Trả đủ không? Vậy mà nói tôi ma tăng cái gì? Cái tiền mà đưa vô chùa đó, bắt tha lên hỏi ông trời, có tiền đưa Chúa đưa Phật có đòi được không? Mà tôi đó là đưa Chúa đưa Phật tôi đều trả lại hết đó. Rõ ràng như ban ngày. Bây giờ tôi muốn đánh tan cái gì những cái lập trường đó. Còn tôi bây giờ tôi nói cái gì á, dưới khả năng ăn nói của tôi. Tôi qua đây hồi 1980, 2 năm học ở Địa An Gia, 4 năm học ở Bắc Ly. Cái đầu này ha, tôi là không có tu, không có bà thượng kèm, tôi ma giáo, không ai ma giáo hơn tôi rồi. Tôi bán trời không hồi chừng lâu. Rồi một cái tin nữa là nó gọi vô đây, nó nói với thầy Hỷ. Thầy Hỷ là còn theo thầy Thông Lai không? Nó còn chứ. Rồi nó hỏi, ủa, nói nghe nha, nghe đồn là cái hệ thống thầy Thông Lai băng rắp si hết rồi, thầy băng vô lấy hết tội rồi. Thầy Hỷ nói thầy Thông Lai không có nợ đồng nào, hệ thống của thầy Thông Lai tới giờ này không có nợ ngân hàng, lấy đâu mà băng rắp si, đánh phá như vậy à. Còn Diệu Trung đưa tay lên, không, cô là nằm trong những người theo thầy từ khi thầy trên núi, trên núi ở cái đất thầy hành trường, đưa tay đứng lên cho biết, phải không Diệu Trung? Đó, những người này theo thầy 10 năm rồi nè. Đây, người ta đồn cái tin đó là hồi đó nó mua cái chùa mà một bà sư cô đứng tên Diệu Trung, là những người nằm trong cái ban điều hành chùa Tàu Nguyên một, những người khai quốc công thành. Mà họ nói làm gì có chuyện thầy không đứng trên tay tồn, rồi để cái bà sư cô đó đứng. Rồi 50 bà già, mỗi bà đóng nhiêu đao vô mua cái chùa, chùa 300 mấy chục ngàn, chùa Tàu Nguyên một tổ đình đó. Rồi cái bà đó bảo thầy không đứng tên, vừa sắp khánh thành bà đuổi thầy ra, có không Diệu Trung? Rồi sau đó chính là thầy đuổi ra, thầy về núi, đuổi tôi về núi tại lúc cái chùa. Rồi chính mấy bà này nè đi lên núi rước thầy về. Rồi sau này bà này với Diệu Phẩm chính là mấy người trong bo đó là đi ra tòa thưa, mà tại vì 50 bà già làm chứng, cô là một trong những bà già làm chứng đó mà lấy lại cái chùa, có phải không? Đó, để nói cho rõ rồi mà xuống đi. Tại nhiều người nói cái chuyện không có, thầy không đứng tên sao lấy được đúng. Nếu tôi ăn quen phe, tôi ở nhà không sinh mà tôi nhờ cái bà sư cô đứng, tôi mất chặn. Đằng này á, 50 bà già bỏ mỗi bà có cái chén đô để sành vô mà để cho bà sư cô đó đứng, đúng rồi, không lấy được đâu. Ra tòa mà tới 50 bà già làm nhân chứng là làm sao lấy được? Tôi đúng không thể nào lấy được cái hệ thống của tôi đâu, thì tôi không đứng tên. Dở dĩ tới giờ này tôi còn đứng đây ngồi đây là vì tôi không đứng tên trong tay tổ, không đứng ban án khao, mà tôi vẫn còn đi làm để sống. Đánh gì đánh không được hả? Còn đánh trai gái bọn tôi xấu trai lắm, là quầy ổ kiếm vợ không được sao vậy? Khi dễ vừa vừa cái ông dưỡng mà còn có người mê, nói tôi không có người nào. Nói quá tôi giận, nhiều khi tôi nói giờ ngày mai tôi với Mai Cầu Hòa đó, con là một coi vợ, thầy là ế vợ, mình ra báo mình kiếm vợ được không? Ở trong này mà ngày mai tôi ra đời này, có bà nào dám nhận thầy Công Lai làm con rể không? Chia tay lên. Nó có mà không biết bà nhận đó. Thật ra chuyện yêu đương thì ai cũng có. Tôi nói thật, tôi thành thật lắm, thực chỉ tôi đâu có yêu đương, tôi cũng có này kia, nếu mà nó không yêu đương cũng có. Nhưng mà Phật cũng có 3000 tam cung lục diện, quan trọng là sau khi mình đi tu mình có bậy bạ hay không. Chứ mà nói mình không biết yêu là chỉ là cái xác mà biết thở, phải không? Tôi phải yêu, phải không? Nhưng mà bây giờ hồi xưa là yêu, yêu là yêu, yêu yêu cái tình yêu trai gái nhỏ nhọc, bây giờ tôi yêu hết à, phải không? Nhớ là cái gì tôi yêu bây giờ đó à, nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí phải soi chiều, quay về phục vụ trong nhân loại, sẽ gặp tình anh trong khối yêu. Giờ là tới lúc kiếm vợ nha. Mấy cô qua ở bữa nay đó là con sẽ mặc áo hồng. Thấy không? Áo dưỡng là mặc áo xanh lè. Bởi vì thấy là những người bắt đầu kiếm vợ là mặc áo xanh lè, do đó mặc nổi. Thì ông nói là thầy, hôm qua thầy nói con ế vợ, mà bồ coi vợ, mà bây giờ đã sức lotion, đã sức kem rồi hết rồi. Thấy không? Và tối là 2 tiếng đồng hồ. Tại vì ông Michael Hoàng này thật sự không phải là cái người truyền thông đó, là ổng phải làm make up cho nó đẹp, rồi những ánh đèn này kia đó. Thành ra là ổng còn chỉ cái sinh thoại, bữa nào sinh thoại chỉ mua kem dưỡng da sao đó nó thôi. Thấy không? Thành ra là tôi chỉ cần phải chửi tôi là bữa nay đó, ổng nói là hôm qua tôi nói là ổng nói với nhiều cô nói là gieo cầu mà có thiệt không? Quý vị nghĩ đây cầu hòa kiếm vợ được không quý vị? Được thì vỗ tay đi. Rồi bây giờ hỏi nhỏ gì pháp đó, làm mai được không? Sao vỗ tay dữ vậy? Làm mai được không? Rồi mời nói con.
Xin chào sư phụ. Con xin kính chào tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay. Thường thường Việt Nam mình nói là nhập gia tùy tục. Thì sáng ngày hôm nay xin phép hỏi bằng tiếng Anh, thì chúng ta trả lời bằng tiếng Anh. Cái câu trả lời rất là bình thường là How are you? Có để ý không? Fine, người thì fine. Có gì mình bỏ hết cái fine đó nha. Giờ mình tập cái câu mới nha. Khi mà Michael Hòa hỏi là How are you? Thì mình nói là Better and better. Ok, rồi How are you?
Better.
Mình sẵn sàng thất thật cười thưa thầy. Tại vì mình là better and better.
Yeah.
Có thấy cái không khí nó khác cái hai cái câu trả lời không? Nó cũng là cái câu trả lời, nhưng mà hai cái không khí nó khác nhau. Thì ngày hôm qua từ buổi sáng Michael Hòa đã hỏi tất cả quý vị ở đây là chúng ta sống với ánh sáng. Chiều ngày hôm qua Michael Hoàng có chia sẻ cùng tất cả quý vị, tối hôm qua về mình ngủ mình có mơ thấy là đàn chiên nghe tiếng chuông rồi đi theo một đồng không, hàng ngàn con chiên, mà tại sao chỉ có 3-4 người một đồng ở đó mà thôi, mà con chiên nào thì đi về với lại một đồng đó. Chiên ta sẽ nghe tiếng ta. Thì cái tiếng chuông của một người một đồng đó thì hàng trăm con chiên khác của một đồng nào nó về với cái người một đồng đó khi mà hoàng hôn. Có đúng vậy không? Thì ngày hôm qua chúng ta nghe lời, nghe Phật Pháp, nghe lời thầy giảng, thầy chia sẻ. Thì sáng ngày hôm nay chúng ta có như là một người một đồng mà mang cuốn sách thánh kinh ra nghe chiên ta nghe tiếng ta, rồi bỏ cuốn sách kinh đó lên chảo chiên xèo xèo, rồi ông hỏi lại thì hỏi sao có nghe tiếng ta không? Nói dạ không biết, chỉ nghe xèo xèo thôi. Chúng ta học, chúng ta phải hành. Chúng ta học mà không có hành thì dù là đi bao nhiêu cái pháp hội, bất cứ ở đâu, qua tới Tây Tạng, qua tới Hy Mã Lạp Sơn cũng không được gì hết. Ngày hôm nay xin tất cả quý vị cho Michael Hòa đóng vai bà Tám. Nếu như mình nghe hoặc là mình nghe đồn đó, tiếng Anh nó gọi là rumors, thầy tương lai có con để cho Michael Hòa làm việc lên. Một người nghe không đủ đâu, đây hàng trăm người thấy và nghe truyền thông mà. Quý vị nào có chứng minh Michael Hòa hy sinh làm bà Tám? Hôm nay rất là đặc biệt, bên Công giáo một năm các linh mục khi làm lễ mặc được áo hồng một lần, một năm một lần. Nhưng mà Michael Hòa pha trộn với màu hồng và màu tím, chia sẻ cùng tất cả quý vị, chúng ta là nhân loại, một nhân loại. Một nhân loại với một tình yêu. Sống không có tình yêu, chết là biết thở.
Đúng rồi.
Không yêu thì lỗ, mà yêu nhiều thì khổ, thà là khổ còn hơn lỗ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta vì cái khổ, mặc kệ bên hông trái, bên hông phải, chúng ta làm việc theo ý chỉ của Chiến Chuông Sư Phụ Thích Thông Lai, chúng ta là đàn chim. Mặc kệ những người nào phỉ bả, mặc kệ những người nào chỉ chúng ta, bởi vì đó là trò đùa để họ cười. Xin kính chúc cho tất cả quý vị một ngày trọn vẹn và thành công.
Nhà thứ nhất, đây là một thầy sáo, mà thầy sáo này cũng đi Chúa bên Công giáo, mà một người khi mà không trở thành linh mục á thì kêu gọi là Chúa không chọn, mà xin lỗi, một người trở thành một ông thầy đầu tiên mà đi vô để mà tấn phong cái chức thứ nhất á, ở trong các cái chủng viện á, kêu là Chúa chọn tôi làm linh mục. À, nhưng mà khi mà tu tới thầy sáu, thầy một, thầy hai, thầy ba, thầy bốn, thầy năm, thầy sáu, chỉ còn có một cái nữa là lên linh mục á, là đi cụ bị đó, thì mà khi mà vì một cái cô ca đòn nào mà lôi ra đó, thì coi như là ý Chúa, à, Chúa coi như là ý Chúa. Thành ra Michael Hòa dùng cái bài pháp của bên Công giáo, đó là tại sao mà con chiên là tượng trưng cho những người Công giáo. Nếu mà dịch ra tiếng Việt, bây giờ translator là những người Phật tử, thì bên đây mục đồng là những cái người linh mục, linh là linh hồn, mà những người chăm sóc cái linh hồn để mà đưa những con chiên từ ở cái cõi đời đau khổ này về với thiên đàng, với nước Chúa. Thì bên đây thầy cũng vậy, ông nói tại sao hàng trăm cái con chiên mà chỉ có ba người mục đồng, mà khi tiếng chiều về là đánh cái kẽn đó, là nó biết những cái con chiên biết chỗ nào để về chỗ đó. Thì thật ra ở đây nói là cùng nghiệp, cộng nghiệp và đồng nghiệp, ai có duyên thì đến với nhau. Thầy Thông Lai có cái tiếng chuông là gì? Cái tiếng chuông là uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Thầy Thông Lai khi mà ra các tượng đài, hay là xây dựng đài truyền nhân, xây dựng đài tổ quốc kêu ơn, tri ân năm ông tướng Việt Nam Cộng Hòa đã chết vào giờ thứ 25, và cộng một đại tá Hồng Ngọc Cẩn và trung tá Nguyễn Văn Long cảnh sát, thì thầy Thông Lai nói rõ: tôi hành lễ theo đạo ông bà, mà đạo ông bà có trước đạo Phật, đạo ông bà có theo chiều dài là 4.000 năm, đạo Phật mới du nhập vào trong đó 2.600 năm, thì như vậy đạo Công giáo mới có 200 năm, thì như vậy đạo ông bà có trước khi có đạo Phật, trước khi có đạo Công giáo, trước khi đạo Trung lành, ông bà của chúng ta vẫn uống nước nhớ nguồn, chúng ta vẫn có thần phong mỹ tục, chúng ta vẫn có là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, chúng ta vẫn tôn trọng là cha mẹ ông bà. Do đó thầy Thông Lai là tiếng chuông của thầy Thông Lai là đạo ông bà là chính, đạo Phật và đạo Công giáo là phụ. Rồi khi mà chúng ta quy y Phật thì Phật có tứ ân: ân vua, ân quốc vương, phải không, ân thầy tổ, ân cha mẹ, ân đàn na thí chủ. Thì trong này đó, ơn quốc vương là ơn ai? Không lẽ tôi si tôn cái cha Hồ Chí Minh đã đem đau khổ cho dân tộc, làm sao tôi ơn trả được? Tôi si tôn Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm là một người đẻ ra nền đệ nhất Cộng Hòa, thành ơn quốc vương đầu tiên của tôi sinh năm 1952, lúc đó là 2 năm sau thì năm 1954, năm 2 tới năm 4 là thời gian pháp thuộc. Nếu mà tôi si tôn, nếu mà không có Ngô Đình Diệm thì tôi sẽ si tôn là triều đại Bảo Đại, thì chúng ta làm gì có dân chủ, chúng ta có quân chủ. Nhưng mà nhờ có cụ Ngô Đình Diệm về chắc chắn năm 1954, thành từ năm 1954 chúng tôi 2 tuổi cho tới khi mà năm 1963 là chúng tôi có 9 năm để mà tôi học. Mà tôi nhớ thời cụ Ngô Đình Diệm, một người công chức của Việt Nam Cộng Hòa, một người binh gì của Việt Nam Cộng Hòa, sau khi trừ chi phí nuôi dưỡng của con vẫn còn có thể sống được vài chỉ vàng, trong khi bên đây kỹ sư bác sĩ sống một chỉ không ra, có phải không quý vị? Đó là cái ơn của Ngô Đình Diệm. Của Ngô Đình Diệm, một cái người Công giáo. Nhưng mà chúng ta nhìn kỹ, rất nhiều những tỉnh trưởng, cái background là Phật giáo chứ không phải là cụ kỳ thị. Nhìn kỹ cụ Ngô Đình Diệm khi đi thanh tra khu trường mật, một ông tổng thống nằm cái đôi giày rách te tua ngủ trên một cái chổng tre đó quý vị. Ông thấy cái hình đó không? Đó, tôi là người Phật giáo, tại khi tôi nghiên cứu lịch sử, hồi tôi còn nhỏ ở trong chùa thì cụ Ngô Đình Diệm là đàn áp chủ thứ, nhưng mà không phải như vậy. Sau đó không có cụ Ngô Đình Diệm để nhất Cộng Hòa thì làm gì có đệ nhị Cộng Hòa. Thời cụ Ngô Đình Diệm là Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta là Hòn Ngọc Viễn Đông, Nam Hàn cũng thua, Philippines cũng thua, Malaysia cũng thua, Thái Lan càng thua hơn nữa, Campuchia càng thua hơn. Mà bây giờ một đồng hồi xưa cái thời Ngô Đình Diệm đó 30 đồng của Việt Nam Cộng Hòa đổi lấy $1 đó quý vị. Bây giờ 2 triệu, bây giờ 2 triệu mấy mà đổi lấy một đô gì đó, mà trong 100 đô, mà trong khi Việt Nam Cộng Hòa thời đó vô Việt Cộng nó đổi là 500 đồng Việt Nam Cộng Hòa đổi lấy một đồng Hồ Chí Minh, có phải không? Đổi mấy lần nữa cho thấy cái nền kinh tế đó chúng ta mang ơn. Thì tôi mang ơn những người, kể cả Tổng thống Diệm rồi kể cả Tổng thống Thiệu. Quý vị kỹ coi, Tổng thống Thiệu trong thời gian chiến tranh bị đủ thứ đánh phá, Tổng thống Thiệu đâu có chịu cái hiệp định Paris, mà bị gì? Bị gì? Áp lực của Mỹ bắt buộc ông phải ký hiệp định Paris. Tổng thống Thiệu cũng là một người tôi tri ân, ai nói gì nói, Tổng thống Thiệu là người Công giáo. Trong lòng tôi, nếu mà ai mà ngồi ở vị trí của Tổng thống Thiệu, không ai làm giỏi hơn Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Mà tôi mang ơn ông một cái câu, đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Thì tôi là vậy đó. Rồi tôi là cái gì? Nói thẳng. Tán tôi là cái tiếng chuông tôi là nói thẳng. Tôi ngồi trong tiệm đồ chay mà nó có bán đồ mặn, tôi nghe thơm tôi vẫn biết thơm, thèm tôi vẫn chảy nước miếng. Nhưng mà vì mình lỡ mình kéo đầu tàu rồi, mình bắt đệ tử mình ăn chay, mình bắt đệ tử mình tu, mình ăn mặn nó coi gì được. Tôi hồi xưa tôi tu mình tôi dễ lắm, tôi thèm tôi đang ăn lén không sao, nhưng mà giờ ăn lén nó biết được là chết, thấy không? Thành ra nói thật, trung tâm là vậy, thèm nó sống thèm. Bên đi tàu hũ, bên đây là xì dầu, bên đây là chao, còn bên đây là niêu sò ốc hến, cái nào ngon hơn hả? Bây giờ tôi hỏi cái gì, cõi Cực Lạc và cõi Tịnh Độ với độ thì cái nào ngon hơn? Thì tôi con mê về Cực Lạc thì thầy cũng mê đồ mặn vậy, hai cái giống nhau, phải không quý vị? Đó là trực tâm nói thẳng, đúng không quý vị? Rồi có người nói thầy hôm nay tại sao kỳ này lại cho mặc đi ra ngoài thức thực, lại cho mấy Phật tử lại không mặc áo tràng mà lại cho mặc áo dài, là cho mấy cấp trưởng. Tại vì tôi học khôn, tôi đi dưới cha Linh Mục Tâm ra ngoài giấc biển, ra ngoài biển Cao Sơn năm rồi, ngày 25 tháng 5 năm 2013, thì tôi thấy các cô ca đoàn tử nhìn người nào nó cũng đẹp, còn đệ tử tôi khi nó vô chùa nó tu thì đứa nào cũng đẹp. Bắt đầu tôi thọ cái bắt quan tay cái nó chùi cái là ngó nó 60-50% rồi, cái tôi giọng cho cái tôi dân viên nó mất mẹ không còn đẹp gì hết, thấy không? Xua cô Công giáo quá. Cái tôi thấy kỳ này tụi con cái nào hay mình học, phải không? Thành là kỳ này ai tu giao duyên thì tu, mà ai tu giao duyên thì cứ mặc đồ áo dài lên đi. Thành là mấy ngày nay mấy tiệm mà sửa áo dài, nó tự nhiên cảm ơn Thượng Tọa, mấy ngày nay đệ tử Thượng Tọa ra sửa áo dài, thấy không? Rồi mình may áo dài rồi đấy, áo dài rất là đẹp. Người con gái Việt Nam có cái đẹp nhất là cái áo dài, phải không Vũ Trung?
Dạ đúng
đó. Mình có cái đó, thành ra tại sao mà mình là đạo ông bà mà, thấy không? Người con gái Việt Nam đẹp trong cái tà áo dài mà ai cũng kính phục. Thành ra tôi thấy tôi học bên ca đoàn đó rất hay. Thành ra người nữ là phải đẹp. Tại sao vậy? Bây giờ mấy cô còn trẻ thì mấy cô còn mặc áo dài, chờ vô nhà hoàng nó trợn mặt của ai coi, phải không quý vị? Đúng không quý vị? Rồi đó, bây giờ tôi chuẩn bị, bây giờ nhường cái máy lại cho ông chạy hỉ. Thành ra có những cái mà ông cần nói cái gì không? Dạ tính sư rồi.
Con xin cộng thêm một cái, chắc là quý bác quý chú đây còn nhớ cái giá trị của đồng bạc của thời cụ Diệm. Một đồng bẻ đôi, xé đôi đó, gọi là bẻ đôi, người Bắc gọi là bẻ đôi, mà vẫn còn có giá trị.
Dạ vì là Phật con xin chỉ thầy, và trong khi thầy bước ra ngoài bàn chờ Phật Tịnh Sư thì con cũng xin nhắc lại, ngày hôm qua thầy giảng nhiều lắm, nhưng mà con chỉ nhớ có câu rằng Phật ấn chân xuống đất thì thấy cõi này là cõi Cực Lạc, là chúng ta tu cái thành đất. Tí nữa đây khi quý vị ra ngoài đó, quý vị đi trang nghiêm, có thể số người nào đó chỉ một vị nếu mà nó tu cái gì bữa nào bảo đồng, hoặc là chỉ để cái thằng đó mà tu cái gì, nó vô đây để nó bắt con hiện cái thọ. Từ ngày nó vô thì có tập quyền nó bắt được mấy trăm hồ sơ. Ở đây có ai mua hồ, ai mua hộ tôi không gì, có không cho ta đi. Đúng rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử chúng con có duyên sự xin đầu thành thảnh lễ tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Thật là một duyên lành hiếm có cho hàng Phật tử chúng con. Hôm nay sư phụ đã nhận lời thỉnh cầu của chúng con quang lâm về trú xứ thành phố San Jose để hướng dẫn chúng con tu bát quan trai giới, tu xuất gia gieo duyên, cùng truyền trao giới pháp cho quý vị Phật tử hữu danh quy y Tam Bảo. Chúng con xin thành tâm cung thỉnh thượng tọa từ bi hứa khả quan lâm đạo tràng để truyền trao giới pháp và hướng dẫn cho chúng con, ban bố chúng con những lời pháp nhũ ngọt ngào để chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học chánh pháp của Phật Đà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở miền Bắc California nói chung và những vùng phụ cận, là trong đó thành phố San Jose là nơi có cộng đồng người Việt đông nhất, nơi mà 2008 thầy đã về Sacramento tại một ngôi chùa Nhật để mà mở một khóa tu bát quan trai đầu tiên. Và với cái duyên đó, giờ này trong pháp hội này có những người Phật tử từ pháp hội lần đầu tại Sacramento vẫn có mặt ở đây. Thì một trong những người đó bây giờ chú Vượng là người cameraman, và rất nhiều người vẫn có mặt ở trong pháp hội này. Cái duyên đó trong nhiều đời và thầy đã đến San Jose, và những cái nghịch duyên đã làm cho thầy không thể trụ trì ngôi chùa Tầm Nguyên 4 như cái sự ước mơ của cái hàng Phật tử ở tại vùng San Jose. Và từ trong cái nghịch duyên đó, chúng ta nhớ lời của Thái Ông Thất Mã: nếu mà thầy vẫn còn ở đây cho tới ngày này, có lẽ thầy chỉ hoằng pháp trong một cái phạm vi nhỏ là San Jose, vì nơi đây có rất nhiều Phật tử đạo tâm tinh tấn. Thầy nhớ lại cái ngày khánh thành Tầm Nguyên 4, số lượng Phật tử trên 1.000 người, rồi chuẩn bị cho cái pháp hội thứ hai, số lượng ghi danh gần 3.000 người. Nhưng mà rồi trong cái quả nó có cái phúc, vì thầy không chủ trương bắt tay với sư quốc danh, cho nên thầy đã từ bỏ Tầm Nguyên 4, và trên bước đường vào pháp thầy đã đến Houston và lập được làng Di Đà tại Conro. Nơi đó bây giờ có tượng đài thiền nhân và một tượng đài tổ quốc ghi ơn các quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa và các sĩ quan cấp tướng đã tử tiết trong giờ thứ 25, sẽ được khánh thành vào tháng 5, vào ngày 23, 24, 25 này năm 2014. Và nơi đây thầy trở lại, thầy vẫn nhìn thấy những khuôn mặt ngày xưa giờ đã già hơn, nhưng mà những người còn đến với thầy là những người đã có bồ đề tâm kiên cố. Thầy có bổn phận phải trở lại San Jose. Kể từ năm 2011, các pháp hội lớp 3 trường làng, thầy cùng Bảo Tố và Thiệu Phổ cùng nhau lấy cái tựa đề lớp 3 trường làng là để nói lên cái trình độ văn hóa của những đảng viên cộng sản chỉ học tới lớp 3 trường làng mà làm lên những chức vụ thủ tướng. Và hôm nay thầy trở lại đây sau 3 năm tại một cái hội trường của trường trung học YB, những khuôn mặt ngày xưa vẫn trở lại. Bên cạnh đó có những người mới, và cô Diệu Khai, tôi nhớ không lầm ngày hôm qua đã làm ra từng 10, 20, 30 và 40 cái phiếu quy y. Như vậy cho thấy có những người cũng đã vì nghịch duyên với thầy, nhưng mà cũng có người mới đã đến chùa chiền mà quý vị. Chùa chiền tức là Phật tử truyền từ chùa này qua chùa khác. Thầy là ông lái đò, người nào có duyên thì thầy sẽ đưa họ qua bên sông, từ bờ mê qua bờ giác. Người nào đã đi rồi thì họ trưởng thành, họ tiếp tục để hoằng pháp. Còn thầy thì vẫn là ông lái đò. Nhiệm vụ của thầy là không bao giờ về cõi Phật, cho tới ngày nào một chúng sanh còn ở cõi ta bà, ngày nào còn đảng cộng sản, ngày đó thầy sẽ không phát nguyện về cực lạc. Về cực lạc nơi đó có nhiều vị Bồ Tát chỉ còn một đời thành Phật. Trên đó chúng sanh thanh tịnh, thương yêu, không ganh tị tật đố. Nơi đây là những chúng sanh bị tham sân si làm cho mất đi trí huệ. Phật tử tại vùng này là Phật tử có nhiều căn cơ đại thừa, cho nên thầy đem cái bài kinh Dĩ Ma Cật xuyển dương một người cư sĩ mà có đức hạnh, làm cho những đại đệ tử của Phật 10 vị ở trong đó đều không thể đương đầu nổi người cư sĩ, cho thấy rằng cái đầu tròn áo dương chưa hẳn đã là một cái người đệ tử của Phật. Mà một người cư sĩ có vợ có con mà biết sống trực tâm, biết sống với lẽ thật, biết sống vì chân lý, nghĩa là biết phục vụ chúng sanh. Phục vụ chúng sanh là Dĩ Ma Cật. Hôm nay trong cái buổi lễ thỉnh sư trang nghiêm trang trọng, thầy nguyện mười phương chư Phật Bồ Tát Dĩ Ma Cật ở cõi Niết Bàn gia bị cho con lên pháp tọ, mưa pháp nhũ, khai mở Phật tử từ nay không còn chấp pháp. Ở ngoài đời thì chấp vào tài sắc danh thực thì, vào đạo thì chấp vào pháp tu. Con đường trở về cõi cực lạc, muốn từ đây để bước vào cực lạc thì chúng ta phải đi con đường trung đạo, sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục. Ở nhà cũng tu, ở chùa cũng tu, giặt đồ cho vợ cũng tu, chở vợ đi shopping cũng tu, nướng cháu ngoại cũng tu, nướng cháu nội cũng tu. Tu ở trong cái biển đồng đó mới là tu. Hôm nay con nguyện hồi hướng công đức này cho tất cả giới tử mà tu gieo duyên, cũng như các Phật tử tu Bát Quan Trai, cũng như các Phật tử không tu Bát Quan Trai mà đến đây thích pháp gieo duyên. Những người đó có cha mẹ còn hiện đời thì được ân kim công đức, được bệnh tật tiêu trừ, tuổi thọ miên trường. Riêng những Phật tử hiện diện trong pháp hội này có cha mẹ quá giảng đều được tốc xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô A Di Đà Phật. Trên thượng tọa đã từ bi hứa cả, đệ tử chúng con xin thành tâm đê đầu hạnh lễ tam bái.
Phật Nam Mô Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cung thỉnh tất cả chư tăng đức tăng ni và tất cả Phật tử an toàn. Trước khi mà thầy tụng cái thời khóa Lăng Nghiêm á, quý vị nhớ những người nào mà chưa có thỉnh cái kinh này nè, quý vị thỉnh tại phần sau này thầy có dịch cái đoạn mà trong lợi ích của thần chú Lăng Nghiêm, nhiều người không có biết. Ở trong này đó, người nào đó mà không hiểu đạo, không tu cái gì hết á, mà cái người đó lúc mà lâm bệnh á, chỉ cần thân nhân không biết đọc, chỉ cần cầm đọc cho 21 biến là người đó kể cả ngũ tội vô gián. Ngũ tội vô gián là các kinh địa tạng cũng không thúi được, chỉ có thần chú Lăng Nghiêm này mới thúi được thôi. Vì thần chú này không phải thiết bằng miệng của Phật, mà thiết bằng cái dục kế ở trên đỉnh đầu của Phật, công năng kinh khủng lắm. Mà sở dĩ lâu nay những cái người đánh phá tươi mà đánh không được là nhờ thần chú Lăng Nghiêm này. Ở trong này Diệu An đọc coi cái cuốn kinh này thầy đã có từ năm 1900 mấy?
A Di Đà Phật, cuốn kinh này có từ năm 1965.
Nó cũ xì. Cái ngày đó tôi thọ sa di và chính hòa thượng tặng cho tôi năm 1965. Và khi đó tới giờ bao nhiêu năm rồi quý vị? 49 năm rồi, phải không? Cái này hồi đó tôi đọc nói là ai mà tụng trì cái thần chú này mà không tụng hoặc đeo cái thần chú này trong người thì thuốc độc không hại được. Sau đó tôi bị Việt Cộng nó bỏ độc mỗi một ngày, nó trà trộn trong cái ban nhà bếp, nó bỏ ngày chút, ngày chút, ngày chút, ngày chút. Và người tôi càng ngày càng đen cho tới năm rồi, quý vị biết, lên youth center là tôi bò, tôi đi không được, tôi không dám nói ra vì mình là lãnh đạo tinh thần. Mà nó biết như vậy là cuối cùng đến nỗi nó sắp sửa đạo chánh, và quý vị cái vết thẹo tôi đốt trên tay, quý vị thấy bây giờ một năm mà còn không? Đó, một năm rồi mà còn, mà đây nói lửa giả, mà cái này là có đài truyền hình của Michael Hòa xác nhận luôn. Lúc đó tôi nói bộ kinh này không linh, nhưng mà cuối cùng nhờ cái thần chú này, chính đại đức Thích Tuệ quá ông đâu mất rồi, mình ra đây. Ông này ông quen một vị thượng tọa ở Việt Nam, và ông nói thầy Thông Lai bị độc. Và chính cái ở trong làng, ở trong ở khu vực chú center tôi, tất cả những đất khác không có, mà chỉ trong đó nó có một cái cây mà giải độc được cái độc của Việt Cộng, có phải không?
Dạ, con có đi vòng vòng xung quanh hết những cái vùng lân cận nhưng mà cũng kiếm không có. Trước khi về lại Cali chỉ có trong đất của dưới center mới có thôi.
Mà cái cây của tôi sống trên cái đống thuốc, bây giờ tôi mới trách, tôi nói tại sao tụng thần chú Lăng Nghiêm đeo cái này từ 1965 Trung Quốc mà giờ này vẫn bị độc. Sau cùng ngẫm nghĩ lại, tức là thần chú đó đã cho cái cây giải độc của dự cộng ngay ở trên cái miếng đất chỗ tôi ở mà tôi không biết. Tôi ra lệnh cho mấy ông này chặt hết những cái cây gì mà gai. Tôi thầy trò chúng tôi vô là chặt mấy cây đó hết. Tới khi mà tôi uống vô rồi đó, tôi đi tiểu ra như là cỏ mực. Mà sở dĩ ngày này á, lúc này tôi về thấy tôi trẻ hơn, trắng hơn là do tôi vô lượng giải độc chứ không phải là do tôi giỏi đâu quý vị. Giờ cái này nè, năm 1965, quý vị quý đi về đọc cái này nó rất là hay, là nói rõ cái công năng mà trong này đó đã có nhiều người được cứu bằng thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Ở trong này đó, tại vì cô Diệu Diệu Định giờ cho cô đâu nấu ăn rồi, cổ có một người em rể người Mỹ mà đi tu với tôi đặt là thiện Mỹ, tại vì Mỹ mà thiện nam tử đệ tử tôi đặt thiện Mỹ. Ổng bị tai nạn và ổng gần như là muốn chết rồi, ổng bất mơ. Và tôi nói gia đình tụng cho tôi 21 biến. Và khi mà chính đại đức Thích Tuệ Quán, sư cô Hồng Đức và đại đức Thích Tuệ Mãn cũng tụng cái thần chú này, và sau gia đình tụng cho đủ 21 biến và ổng xuất diện rồi, cái gì tôi chuẩn bị tôi làm đám cho ổng đó quý vị. Và xuất diện và rất nhiều người. Và bây giờ một người nữ tử ở bên Philadelphia chùa Bồ Đề là chú Triển, có một bà già mà quý vị thấy là hồi phát tu tệ giác mà ngồi xe lăn mà chống gậy mà đi không, nhớ chưa? Cái bà đó mà trong nhà là phải mở chú Lăng Nghiêm 24/24, mà chỉ cần tắt máy một cái là bà thấy ma quỷ là dẫn bà đi. Thành ra đây là cái thần chú Lăng Nghiêm mà quý vị nên trì. Ở trong này quý vị lỡ phá giới sát đạo dâm vọng tụng này bay hết là chư thiên hoàng hộ. Mà bản thân tôi mà nói tôi không tin, tôi nói tại sao nói tụng trong này thì không ai hại được đâu, nhưng mà thành ra các vị hộ pháp họ lần lần họ đưa đẩy một cái hiện tượng tỏ tại sao là quen với cái ông này, rồi ông lại coi phim, rồi ông này lại chuyển cái YouTube cho ông coi, ông biết thấy cái tướng tượng đó ông này bị độc. Tôi nói độc thì chết liền, tại cho nó bỏ ngàn chút ngàn chút ngàn chút, nếu bỏ liền tôi chết. Có khi mà cái người tôi xám mà đen riết là tôi chân tay tôi sưng, mà mỗi một lần mà tôi đi pho qua tôi rờ tay trên đầu người đó tôi tụng chú ra dẫn sanh rồi về là cái chân tôi sưng như là cái chân voi nó đen thui. Và vừa rồi tôi đi năm đám tôi dùng pho qua mà năm đám thứ năm tôi mới bị, tức là cái chất độc trong người từ cái tử thi mà mình rờ lên á, lúc mà cái người chết mà mình rờ lên đầu họ nó bao nhiêu vi trùng nó lại đi theo cái hơi nóng của mình nó vô người. Thành ra tôi cũng nhờ cái thần chú này mà mỗi một lần đó tôi thuyết pháp các thầy khác đó, họ mệt mà tôi phải tụng Lăng Nghiêm. Tôi tụng Lăng Nghiêm xong là cái lực của Lăng Nghiêm nó làm cho tôi mạnh, tôi có thể đứng 49 ngày mỗi ngày nói 8 tiếng. Mà khi tôi tụng Lăng Nghiêm tôi không cần bước đi tiểu, tôi vẫn tôi đứng tôi thuyết pháp được. Mà không tụng Lăng Nghiêm là không có cái lực đó. Mà tôi nói cho quý vị mà khi tôi tụng Lăng Nghiêm đó, thỉnh thoảng những pháp hội đó mà linh đó mà có chư thiên á, là tôi đang tụng như vậy tới giờ chót chư thiên còn tụng rất nhiều, cái là tôi phải tụng theo cái âm phạn của họ. Mà ở San Jose này chưa được cái âm đó tôi chưa biết. Tôi hy vọng bây giờ quý vị ráng thành tâm để cho cái nút và tâm chú đó chư thiên họ cùng tụng với tôi để cho cái pháp hội này được viên mãn. Thì thỉnh thoảng có những cái họ tụng vô mà vẫn ăn rơ là cái tâm chú là cái cuối cùng, là tôi sẽ tự nhiên cái tâm tôi lúc đó tôi không thể nào tôi tụng bằng cái tiếng Hán mà tôi chuyển qua tiếng Phạn. Thì hy vọng tại vì qua nay tôi thấy mới tụng có một thời, quý vị đáng tính tâm đi. Tôi nói cái này để quý vị, cái thần chú này đã theo tôi từ 1965, nó cũ như vậy, nó nhỏ như vậy, mà trong này nguyên một bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm Công Phu Khuya đó quý vị đó. Thì là tôi giữ từ nhỏ tới lớn, mà tôi nói tại sao nó không linh, mà từ từ tôi được giải hết tất cả những cái gì mà tôi đứng vững tới giờ. Hệ thống này nguyên cả một đảng cộng sản đánh thầy, những cái người nằm dùng đánh thầy, kể cả những bà tám đệ tử của thầy đánh thầy nữa, nhưng mà cũng nhờ cái này. Thành ra giờ mấy bà tám muốn đánh thầy cục thì ráng luyện cái này đi, ráng về tụng Lăng Nghiêm, nhớ nha. Những người nào thù thầy thì ráng thù đánh mạnh lắm, hiểu không? Dạy đó, muốn đánh thắng thầy thì ráng tụng Lăng Nghiêm. Nhưng mà cái cuốn kinh này nhỏ xíu, nhưng mà có từ ngày kinh năm 65, người nào mà có từ 64 mới đánh đụng được thầy à. Ngày nào mà thầy nhập viện á, hoặc việc cộng viết á, thì cái người nào mà bầu lại đó, tôi nói ví dụ tôi bị dụ nó bắn chết ám sát thì tôi không biết, thì cái người mà đứng vào cái dòng pháp này của tôi trong đó cái gì bầu lại đó, là người đó được nhận cái thần chú này để mà giữ gìn cái hệ thống này. Đây là về đấu giá, vô giá đó quý vị. Quý vị muốn đấu giá không? Hay giờ ai muốn cái này không đưa tay thầy tặng cho nè. Rồi đưa xuống thì mấy người đưa vậy là không được, người nào không đưa mới được. cái sự chú bữa nay là thầy tụng á, là quý vị cố gắng mình biết mẹ mình, cha mình, thân nhân của mình mà lỡ còn sống mà chưa có thọ ngũ giới mà lỡ mà họ đang đọa trong ác đạo đó, thì bữa nay thầy đến trước ân sư đài Hòa Thượng Tuyên Hóa, ngày đó ngày nào mà Lâm Nghiêm còn là không còn phải quý vị, thì thầy nguyện nếu mà quý vị đã tụng với tâm chí thành nha, để cái cuối cùng á, để coi nếu mà cái cuối cùng mà thầy biết được có đắc giới hay không, có được đắc cái giới này, thì tôi phật hướng cho tất cả chủ quyền của quý vị đó. Tại vì chúng ta tụng mà dùng như 400 người là chúng ta tụng một lần là 500 lần, 400 lần, mà 21 người là được 21 lần. Mà chúng ta lâu lâu có cái hội như vậy mà chúng ta những người này cái gì là hiện giờ những người đã thọ tám giới, thọ sa di giới mà họ tụng một lượng đó, quý vị cái lượng nó mạnh lắm. Thành ra bữa nay là thầy chỉ nói là thầy hồi hướng cái thời tụng lần nghe này cho tất cả quý phụ nữ mà có cha mẹ bảy đời nha, nội ngoại hai bên của quý vị mà lỡ ở trong ác đạo đó, là xong cái thầy chú này là bốc lên bay lên cái cõi trời đấu sức hết. Đó là cái nguyện của thầy, là không có lực nào nếu mà lời chư Phật mà hư vọng đó. Quý vị biết là khi mà tôi cũng chờ cái thầy chú này mà lửa đốt vào tay quý vị biết theo một năm rồi mà vẫn còn, mà lúc đó tôi đốt tôi vẫn mỉm cười đó, lửa là không thể nào đã láo được cho quý vị, là cũng nhờ cái thần chú này. Thành ra quý vị nhớ là bữa nay quý vị tụng cái chí tâm chí thành cho thầy đi. Những người nào mà chưa bao giờ tụng Lăng Nghiêm này về đáng tụng, không có cái chú nào hay hơn cái chú Lăng Nghiêm này hết. Vì đây là tiếng phạn âm, tiếng đó là ngôn ngữ cõi trời Phạm Thiên. Khi mình tụng vậy là đại Phạm Thiên Dương họ nghe thì họ xuống, mà tụng cái âm mà chính xác chừng nào đó thì họ xuống. Và khi họ xuống xong đó là quyết định vào cái tâm chú đó. Khi cái tâm chú đó chư Phạm Thiên Dương mà sẽ tụng một cái và thầy sẽ tụng theo tiếng Phạn của họ, thì là đắc, coi như đắc giới cái giới đàn này. Và những cái người mà lỡ tu mười giới, bát quan trai giới mà qua nay mà lỡ ăn gì đó đó thì tụng cái này là sạch bắt hết. Thành ra thử dĩ mà thầy nói ăn đi rồi thầy nhận cho thầy ta, thầy dựa vào cái thần chú Lăng Nghiêm này, chứ không thầy có cái lực gì đâu. Thành ra quý vị chuẩn bị tụng để cho phủ quyền tích tổ quý vị nghe chưa. Những người nào mà đang bệnh nặng thì họ sẽ được giải nghiệm. Những người nào mà ở trong những cái ba ác đạo thì họ sẽ được coi như lên cái cõi lành. Quý vị cố gắng tụng những cái tâm thành cho thầy. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. Nói gì? Một, hai, ba, bốn. 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 Được chưa? Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn.
Thường đà ta phà, đà ma ta phà, bà phà thường. chúng con hội tụ tại trường Trung học Ngoại Vi thuộc thành phố San Nhơn sẽ thọ trì ba quan trai giới và sa di sa di ni đoàn kỳ, cùng các Phật tử đến đây thính pháp nghe kinh Đại Thừa Hy Ma Cần. Chúng con nguyện hồi hướng tất cả công đức lên pháp tòa, tổ cha mẹ bảy đời, vợ chồng con cái của các Phật tử hiện diện trong pháp hội hôm nay. Nếu những cha mẹ vợ chồng con cái lúc còn sống trên cõi Nam Diên Phù Đề, vì chồng vì con vì cuộc sống lỡ tạo ra bao nhiêu oan gia trái chủ, nhờ thần lực của thần chú thủ lăng nghiêm khiến các hương linh đó đang ở trong tam ác đạo đều được tóc xà mê đồ siêu sanh tịnh độ. Riêng các bậc cha mẹ của quý Phật tử hiện diện trong pháp hội hôm nay, những người chưa từng quy tam bảo nguyện hồi hướng nhân duyên này đến các vị ba mẹ đó sẽ có duyên lành với tam bảo và thân không bệnh tật, tâm không điên đạo. Đến lúc xả báo thân người được gặp thiện hữu trí thức khai thị để bà phát nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Phổ nguyện nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ trên đời bổ ngỡ nằm dưới khu khổ tam độ. Nếu có ai tham dự phá tu điều phát bồ đề tâm nguyện chư vị bỏ một bản thân này đồng với chúng con hoàn sanh về Tây Phương Cực Lạc.
Cha lành chúng ta bỗng loài
Bye. Yeah.
Thank you.
Bye.
nào chưa phát nguyện giảng sanh
thì ngày hôm nay đồng phát nguyện giảng sanh tịnh độ. Những Phật tử nào chưa có niềm tin như Tam Bảo thì ngày hôm nay nguyện nhờ thần lực thủ lăng nghiêm, khi các vị đó đều phát lòng tin như Tam Bảo, phổ nguyện nguyện đem công đức này giải trừ nghiệp chướng cho các tu nguyện thật tổ cha mẹ bảy đời. Vợ chồng con cái anh em đã quá dạng của các Phật tử trong pháp hội hôm nay, nếu trong lúc còn ở cõi người không tạo đủ công đức để hoàn sanh, phúc lâm chung lại gặp quan gia trái chủ, đến giờ này hiện đang ở trong các loài địa ngục ngã quỷ súc sanh. Quyền nhờ thần lực của thủ lăng nghiêm đều được tóc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ. Riêng có các Phật tử đang bị tai nạn và đang trong những giờ phút thập tử nhất sinh tại tiểu bang Arizona, nhờ thần lực của thủ lăng nghiêm, nếu các Phật tử này thọ mạng còn sinh được bệnh tật tiêu trừ tai qua nạn hồi, gồm có Phật tử Trần Quốc Tinh, Pháp Danh Minh Kiệt, sinh ngày 8 tháng 5 1991, Phật tử Michael Thanh Quyền, Pháp Danh Thanh Sông, sinh ngày 23 tháng 4 1991, Phật tử Michael Thanh Quyền, Pháp Danh Thanh Châu, sinh ngày 23 tháng 4 1991, Phật tử Hứa Quốc Việt, sinh ngày 26 tháng 12 năm 2005, đang lâm bệnh nan y. Riêng Michael Thanh Quyền và Trần Quốc Tính thì đang bị tai nạn trong một chuyến đi xa, giờ này đang ở trong phòng y a ở bên Oklahoma. Quyền nhờ thần lực của thần chú lâm nghiêm khiến Phật tử này được bệnh tật tiêu trừ tai qua nạn khỏi, phó quyền âm siêu như thấy phát giới chúng sanh tình giữ vô tình trọn thành Phật.
Mời đại chúng an toàn.